Chương 16. Dạo chơi dưới đáy biển. Căn phòng vừa là kho vũ khí, vừa là kho quần áo của tàu Nautilus. Trên tường treo khoảng 10 bộ đồ lặn. Nhìn thấy đồ lặn, Ned Land tỏ ý không muốn mặc. Tôi nói, ông Ned, ông nghe tôi, rừng ở đảo Crespo là rừng ngầm dưới biển cơ mà. Biết rồi, Ned trả lời. Anh ta thất vọng vì ao ước được ăn thịt thú rừng bị tiêu tan. Còn ngài, lẽ nào ngài cũng định khoác cái của này lên người? Phải mặc thôi ông Ned ạ. Tùy ngài, Ned nhún vai. Về phần tôi sẽ chẳng bao giờ tự nguyện làm việc đó. Ông Ned ạ, không ai ép buộc ông đâu, Nemo nói. Thế con say có dám liều mạng đi không? Ned hỏi. Giáo sư đi đâu? Tôi đi đấy, con say trả lời. Thuyền trưởng gọi hai thủy thủ đến giúp chúng tôi mặc bộ đồ lặn khá nặng bằng cao su không thấm nước. Bộ đồ này nhằm chống lại áp suất lớn, trông giống chiếc áo giáp của hiệp sĩ thời Trung Cổ, chỉ khác ở chỗ co giãn được. Bộ đồ lặn gồm một cái mũ trùm kín đầu, một áo, một quần và một đôi giày có đế cao bằng chì. Thuyền trưởng Nemo, một thủy thủ to lớn, Conseil và tôi nhanh nhẹn mặc đồ lặn vào người. Chỉ còn việc đội cái mũ bằng kim loại lên đầu. Nhưng trước khi làm việc đó, tôi xin phép thuyền trưởng cho xem mấy khẩu súng. Đó là loại súng săn thông thường, bán bằng thép trong rỗng, và hơi to hơn bán súng bắn đạn nổ. Bán súng là nơi chứa khí nén, thông với nòng, ngay khi cò súng mở nắp bình chứa. Trong ổ có chừng 20 viên đạn có điện, được một lò xo đặc biệt đưa lên nòng súng. Sau mỗi phát, súng lại tự động nạp đạn. Tôi nói, thưa thuyền trưởng, súng của ngài thật tuyệt diệu, mà cấu trúc lại thật đơn giản. Tôi nóng lòng muốn được bắn thử. Nhưng chúng ta sẽ xuống đáy biển bằng cách nào? Tàu đang đổ ở chỗ nước cạn, sâu độ 10 mét. Chúng ta có thể ra ngoài được. Ra bằng cách nào ạ? Rồi ngài sẽ thấy. Thuyền trưởng Nemo đội mũ sắt lên đầu. Con Sayle và tôi làm theo ông ta. Còn Ned thì chúc chúng tôi đi săn may mắn bằng một giọng mỉa mai. Cổ áo chúng tôi được lắp một cái vòng đồng, có lỗ để vít chặt với chiếc mũ sắt hình cầu. Khi quay đầu, có thể nhìn ra bốn phía qua ba tấm kính dày ở mũ. Sau khi mở vòi khí nén ở máy Protwatron đeo sau lưng, tôi buộc chiếc đèn Broom Crop vào thắt lưng rồi cầm lấy súng. Bộ đồ lặn nặng nề và đặc biệt là đôi giày được đổ chì ghìm chặt chân tôi xuống sàn. Tôi cảm thấy không thể nhấc nổi chân lên nữa. Nhưng mọi sự đều được dự tính trước. Tôi được đẩy vào một căn phòng nhỏ liền với phòng chứa quần áo. Những người cùng đi cũng vào theo. Tôi thấy tiếng cửa sập lại và bóng tối trùm xuống. Mấy phút sau, tôi nghe thấy tiếng rít và cảm thấy hơi lạnh dâng từ dưới lên. Đúng là ở buồng máy, người ta đã mở vòi để nước chảy vào căn phòng chúng tôi đang đứng. Nước vừa ngập phòng thì cánh cửa thứ hai ở ngay thành tàu mở ra. Bên ngoài tranh tối tranh sáng. Một phút sau, chân chúng tôi đã chạm đáy biển. Làm sao có thể miêu tả được những ấn tượng về cuộc dạo chơi dưới biển này? Lời lẽ quả là bất lực trong việc dựng lại những kỳ quan của đáy đại dương. Nếu bút vẽ của họa sĩ cũng không đủ sức truyền đạt lại tất cả vẻ diễm lệ của biển cả, thì sao có thể miêu tả được vẻ đẹp ấy bằng cây bút viết? Thuyền trưởng Nemo đi đầu, còn người thủy thủ thì đi sau chúng tôi mấy bước. Tôi và con Sayle đi cạnh nhau, làm như có thể nói chuyện với nhau trong chiếc mũ sắt vậy. Tôi không còn cảm thấy sức nặng của bộ đồ lặn và của bình chứa khí nén nữa. Khi chìm xuống nước, tất cả những vật đó đều đã mất đi một trọng lượng bằng trọng lượng của nước bị chúng chiếm chỗ. Tôi sẵn sàng ca ngợi định luật vật lý đó của Archimedes. Nhờ nó, tôi không còn là một khối ì nữa, mà có thể cử động tương đối dễ dàng. Ánh sáng do đèn phát ra chiếu sáng trưng đáy biển. Tất cả những vật ở cách xa 100 mét đều rõ mồn một. Môi trường quanh tôi trông tựa không khí, tuy đặc hơn, nhưng cũng trong như vậy. Phía trên tôi là mặt biển lặng sóng. Chúng tôi đi trên nền cát mịn phẳng lì mà nước triều lên xuống không để lại một vết tích gì. Tấm thảm cát này quả là cái gương phản chiếu những tia sáng mặt trời. Khi tôi nói rằng ở độ sâu 10 mét, đáy biển cũng sáng như mặt đất ban ngày. Chẳng biết có ai tin không. Chúng tôi đi đã được 15 phút trên mặt cát lấp lánh. Thân tàu Nautilus nhìn xa trông như một dải đá ngầm mờ dần đi. Nhưng ánh sáng do đèn pha trên tàu chiếu ra sẽ chỉ đường cho chúng tôi về tàu khi trời tối. Ai đã quen với thứ ánh sáng điện tản mạn, lạnh lùng của các thành phố trên mặt đất thì khó hình dung được sức phản chiếu ánh sáng ở đáy biển. Trên mặt biển, Ánh điện xuyên qua không khí chứa đầy bụi, làm chúng ta có cảm tưởng như đứng trước đám sương mù sáng đục. Nhưng trên mặt biển, cũng như dưới biển sâu, ánh sáng điện có sức mạnh rất lớn. Chúng tôi đi mãi trên dải cát mênh mông. Tôi lấy tay, khỏa nước sau lưng. Áp lực nước trong nháy mắt, xóa sạch vết chân tôi trên cát. Một lúc sau, ở phía xa dần dần hiện lên hình thù mọi vật. Tôi phân biệt được bóng dáng hùng vĩ của những mỏm đá ngầm và bị lóa mắt bởi hiện tượng ánh sáng đặc biệt chỉ có ở môi trường nước. Lúc đó là 10 giờ sáng. Những tia sáng mặt trời chênh chết bị khúc xạ trong nước, giống như qua một lăng kính, và tô điểm mép ngoài các mỏm đá, các vỏ ốc, chai, vân vân, bằng cả bảy sắc của quang phổ mặt trời. Nhìn sự hòa hợp diệu kỳ, các màu sắc đó thật sướng mắt. Sao tôi không thể trao đổi cảm xúc với con sai là? Những cảm xúc đang lay động óc tưởng tượng của tôi. Sao tôi không thể chia sẻ niềm hân hoan phấn khởi với con sai là nhỉ? Sao tôi không biết làm những tín hiệu như thuyền trưởng Nemo và người thủy thủ cùng đi để trao đổi ý nghĩ với con sai nhỉ? Không tìm được cách giải quyết, tôi đành tự chuyện trò với mình. Do đó, lãng phí khá nhiều không khí, dự trữ rất quý giá. Tôi mãi ngắm những vật lạ trên con đường ngắn ngủi, không hơn 1/4 hải lý. Và mỗi lần tôi ngừng lại, thuyền trưởng Nemo lại ra hiệu mời tôi đi theo. Một lát sau, tính chất đáy biển thay đổi. Nền cát phẳng phiu nhường chỗ cho lớp bùn dính nhơm nhớp. Tiếp đó, chúng tôi đi ngang qua một bãi tảo dày đặc. Về độ mềm, những bãi tảo dưới đáy biển có thể sánh được với loại thảm dệt khéo nhất. Tảo chẳng những trải ra dưới chân mà còn giăng ngang trên đầu. Những cây cỏ dưới biển đang quấn vào nhau tạo thành những vòm màu xanh ở mặt nước. Tảo quả là châu ngọc của tạo hóa, là một hiện tượng diệu kỳ trong giới sinh vật. Nó gồm những cơ thể thực vật vừa nhỏ nhất vừa lớn nhất bên cạnh những loại tảo li ti mà 4 vạn cây có thể xếp trên 5 mm vuông. Ta còn gặp những loại tảo màu nâu xám dài tới 100 mét. Chúng tôi ra khỏi tàu Nautilus đã được 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Bây giờ đã gần trưa. Tôi đoán như vậy là căn cứ vào những tia sáng mặt trời thẳng đứng không bị khúc xạ trong nước nữa. Các màu sắc huyền ảo đã biến mất. Chúng tôi đi, mỗi bước chân đều vang lên trong nước. Một tiếng động nhỏ cũng lan ra với tốc độ mà tai chúng tôi không quen. Nước là môi trường dẫn âm thanh nhanh hơn không khí 4 lần. Đường đi vẫn dốc xuống, ánh sáng mặt trời đã mất hiệu lực. Chúng tôi ở độ sâu 100 mét và chịu áp suất 10 atmosphere. Nhưng bộ đồ lặn đã giúp chúng tôi thắng được áp lực đó. Tuy vậy, tôi cũng cảm thấy hơi đau ở các đốt tay, nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua. Tôi chẳng thấy mệt mỏi gì sau 2 tiếng đồng hồ đi trong bộ đồ lặn đặc biệt này. Trong môi trường nước, tôi đã vận động một cách hết sức dễ dàng. Ở độ sâu 100 mét, tôi vẫn cảm thấy những tia phản chiếu cuối cùng của mặt trời đang lặn và nhường chỗ cho hoàng hôn. Nhưng chúng tôi vẫn chưa phải dùng đến máy Proof-Corp. Thuyền trưởng Nemo bỗng dừng lại. Khi tôi bước tới chỗ ông ta, thì ông ta chỉ cho tôi một khối xám sẫm hiện lên trong bóng tối mờ mờ, cách chúng tôi không xa, đảo Crespo. Tôi nghĩ bụng như vậy và đã không lầm. Chương 17. Khu rừng dưới biển. Cuối cùng chúng tôi đã tới cửa rừng, một trong những nơi đẹp nhất thuộc quyền sở hữu của thuyền trưởng Nemo. Ông ta coi đó là tài sản riêng của mình và có toàn quyền sử dụng nó. Vả lại, ai có quyền tranh giành với Nemo quyền sở hữu đất đai ngầm dưới biển này nữa? Còn kẻ nào muốn liều mạng xuống đáy biển và dùng rìu dọn đường đi xuyên qua những bụi cây âm tùm này nữa? Khu rừng ngầm này gồm toàn những loài thực vật hình cây. Tôi bước vào trong vòm cành lá rậm rạp, thì sự chú ý của tôi bị thu hút ngay vào một hiện tượng độc đáo của thiên nhiên mà trong đời hoạt động khoa học tôi chưa từng gặp. Không một cọng cỏ nào nằm ẹp dưới đất, không một cành cây nào bị cong xuống và mọc theo chiều ngang. Tất cả đều hướng thẳng lên mặt nước như những cái roi sắt. Dòng biển dường như bất động, nên muốn đi qua, chúng tôi phải lấy tay rẽ chúng sang hai bên. Nhưng vừa buông tay, chúng lại trở về vị trí cũ. Đây thật là thế giới của những đường thẳng đứng. Một lát sau, tôi đã quen với khu rừng kỳ dị và cảnh tranh tối tranh sáng của biển sâu. Đáy cát lởm chởm đá nhọn làm chúng tôi khó đi. Thực vật ở đây hết sức phong phú hơn cả những vùng biển Bắc Cực và nhiệt đới. Thoạt tiên, tôi không phân biệt được giới động vật với giới thực vật. Nhưng ở địa vị tôi, ai có thể không nhầm lẫn được? Dưới biển sâu, chúng thường rất giống nhau về hình thái. Tôi nhận thấy tất cả các loài thực vật chỉ dính xuống đáy biển chứ không mọc từ dưới lên. Chúng không có rễ nên chúng không hút nhựa sống của đất, mà chỉ nương tựa vào đất. Chúng mọc được cả trên đá, vỏ trai ốc, cát hay sỏi. Tất cả những gì cần thiết cho sự sinh tồn đều có trong nước. Phần lớn thực vật đều dẹt, hình thù kỳ dị, màu sắc chủ yếu là màu hồng, đỏ tươi, xanh, vàng, hung hung đỏ và nâu xám. Tôi gặp những loại thực vật sống mà tiêu bản được giữ trong bộ sưu tập của tàu Nautilus. Khoảng 1 giờ trưa, thuyền trưởng Nemo ra hiệu nghỉ, khiến tôi rất mừng. Chúng tôi ngồi dưới lùm cây cam tùng, thân vươn thẳng lên như những mũi tên. Thời gian nghỉ tuy ngắn nhưng hết sức dễ chịu. Chỉ phải một điều là không nói chuyện được với nhau. Tuy vậy, tôi vẫn ghé cái mũ bằng đồng to tướng sát vào mũ Conseil. Sau mặt kính dày, mắt Conseil sáng ngời lên vì thích thú. Và để tỏ ý hài lòng, Conseil quay đầu trong mũ một cách ngộ nghĩnh. Tôi rất ngạc nhiên vì đã đi 4 tiếng đồng hồ mà không đói. Tôi chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi lại buồn ngủ díp mắt. Trạng thái này cánh thợ lặn thường gặp. Mí mắt tôi trĩu xuống, tôi thiêu thiêu ngủ. Thuyền trưởng Nemo và người thủy thủ lực lưỡng làm mẫu cho chúng tôi theo. Hai người nằm dài ra trên đáy đại dương, nước sạch trong như pha lê. Tôi không xác định được là đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mặt trời ngã xuống chân trời. Thuyền trưởng Nemo đã dậy, tôi cũng bắt đầu vươn vai, duỗi chân duỗi tay, thì một sự bất ngờ làm tôi phải bật dậy. Cách chúng tôi vài bước, một con nhện biển khủng khiếp, cao tới 1 mét, đang chằm chằm nhìn chúng tôi bằng đôi mắt lát và sẵn sàng lao tới. Mặc dù bộ đồ lặn khá dày, không sợ bị cắn thủng, tôi vẫn không giấu được nỗi kinh sợ trong lòng. Lúc đó, Conseil và anh chàng thủy thủ cũng thức dậy. Thuyền trưởng Nemo chỉ cho anh thủy thủ xem con vật gớm ghiếc. Anh ta bèn lấy bán súng nện chết. Ngay tức khắc, tôi thấy những chân nhện giãy giụa trong cơn hấp hối. Sự việc này buộc tôi nhớ lại rằng, trong bóng tối của đáy biển còn có những con vật nguy hiểm hơn nhiều. Quần áo lặn cũng không chống lại được. Cũng lạ là trước đó tôi chẳng hề nghĩ tới điều này. Từ giờ phải thận trọng hơn mới được. Tôi cảm thấy hình như cuộc dạo chơi của chúng tôi tới đây là hết. Nhưng tôi đã lầm. Thuyền trưởng Nemo chưa có ý định quay về tàu Nautilus. Ông ta vẫn dũng cảm đi lên phía trước. Đáy biển dốc tuột xuống. Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi tới một chỗ đất trũng hẹp. Hai bên là mỏm đá thẳng đứng, cách mặt biển 150 mét. Nhờ bộ đồ lặn hoàn hảo, chúng tôi đã xuống 90 mét quá giới hạn mà thiên nhiên quy định cho những cuộc dạo chơi dưới nước của con người. Tôi xác định độ sâu ở chỗ chúng tôi đứng là 150 mét. Mặc dù chẳng có một thứ máy đo nào, nhưng tôi biết rằng ngay ở nơi nước trong nhất, những tia sáng mặt trời cũng không thể lọt xuống sâu hơn được. Cách 10 bước, chẳng nhìn thấy gì. Tôi đang dò dẫm, thì bóng tối bỗng bị một tia sáng khá mạnh xuyên thủng. Thuyền trưởng Nemo đã bật đèn điện. Anh thủy thủ đi theo, cũng bật đèn. Tôi và Conseil làm theo. Ánh đèn chiếu sáng một khoảng có bán kính 25 mét. Nemo dẫn chúng tôi đi ngày càng xa, vào giữa khu rừng sâu thẳm. Nơi đây cây cỏ hiếm dần. Vì thiếu ánh sáng mặt trời, ở độ sâu này hầu như chẳng còn loài thực vật nào. Trong khi xung quanh chúng tôi vẫn còn nhiều động vật kỳ lạ. Vừa đi, tôi vừa nghĩ bụng rằng ánh sáng điện sẽ thu hút sự chú ý của các động vật dưới biển sâu. Nhưng nếu chúng có tới gần, thì vẫn ở một khoảng cách. Súng bắn không tới được. Thuyền trưởng Nemo mấy lần dừng lại tì súng lên vai ngắm, nhưng lại hạ súng xuống rồi tiếp tục đi. Cuối cùng, khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi đi tới đích của cuộc dạo chơi này. Trước mặt chúng tôi bỗng dựng lên một bức tường đá hoa cương, một khối đá hùng vĩ, có nhiều hang hốc, không thể vượt qua được. Đó chính là chân đảo Crespo. Nemo dừng lại, ông ta ra hiệu cho chúng tôi nghỉ chân. Tôi chẳng khao khát vượt qua bức tường này nên tuân theo lệnh Nemo. Đây là ranh giới mà ông ta không muốn vượt qua. Bên kia là một thế giới khác mà Nemo không muốn đặt chân vào. Chúng tôi quay về. Nemo dẫn đầu và vững vàng đưa chúng tôi lên phía trước. Tôi cảm thấy hình như mình trở về bằng lối khác, con đường mới dốc đứng nên trèo rất mệt. Một lát sau, chúng tôi lên tới gần mặt biển. Việc đi lên những lớp nước trên diễn ra từ từ và không thể có ảnh hưởng gì xấu. Ngược lại, áp lực thay đổi đột ngột có thể gây nguy hại cho cơ thể con người và đe dọa tính mạng những thợ lặn thiếu thận trọng. Mấy phút sau, chúng tôi lại đi vào lớp nước được chiếu sáng. Mặt trời đã lặn gần sát chân trời và những tia sáng bị khúc xạ trong nước chiếu lên tất cả vật xung quanh một ánh hào quang rực rỡ. Chúng tôi đi dưới độ sâu 10 mét. từng đàn đủ loại cá lượn quanh, cá nhiều và bơi nhanh hơn chim bay trên trời. Nhưng chẳng con nào đáng bắn. Thuyền trưởng Nemo bỗng đưa súng lên vai, rồi ngắm vào một con vật nào đó đang thấp thoáng trong bụi rậm. Ông ta bóp cò. Một tiếng rít nhẹ phát ra, thế là con vật bị trúng đạn ngã gục cách chúng tôi 5 bước. Đó là một con rái cá tuyệt đẹp, loại 4 chân duy nhất sống ở biển. Bộ lông rái cá dài tới 1,5 mét, màu nâu sẫm, ở đầu 4 chân màu trắng bạc, rất được ưa chuộng trên thị trường Nga và Trung Quốc. Vì mềm và mượt nên bộ lông con rái cá này có giá trị ít nhất 2.000 franc. Tôi thích thú ngắm nhìn con vật có vú, đầu dẹt, tai ngắn, mắt tròn, có ria mép trắng như ria mèo, có màng chân rất phát triển và đuôi bông. Loài thú này bị săn bắt quá nhiều nên hết sức hiếm, chỉ còn thấy ở phía Bắc Thái Bình Dương và có nguy cơ bị tuyệt chủng. Người thủy thủ vác xác con vật lên vai và chúng tôi lại đi tiếp. Chúng tôi bước trên cát phẳng suốt 1 tiếng đồng hồ. Đôi chỗ đáy gồ lên đến mức chúng tôi chỉ còn cách mặt biển 2 mét. Đến đây, tôi được chứng kiến một phát súng kỳ diệu nhất mà người đi săn ít khi thấy. Trên đầu chúng tôi có một con chim lớn đang xòe rộng cánh bay. Khi nó cách mặt biển mấy mét, người thủy thủ ngắm rồi nổ một phát súng. Con chim rơi thẳng xuống biển, mạnh đến nỗi thắng được lực cản của nước và chìm tới ngay chỗ chàng thủy thủ thiện xạ. Đó là một con chim báo bão, tiêu biểu xuất sắc cho các loài chim sống ngoài biển. Phát súng không dự kiến này không làm chúng tôi đi chậm lại. Trong 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi khi thì bước trên đáy cát bằng, khi thì len qua những bãi tảo. Tôi đang mệt lử thì một vệt sáng mờ bỗng xuyên qua bóng đêm tới nửa hải lý. Đó là ánh đèn pha của tàu Nautilus. Thế là chỉ còn 20 phút nữa là về tới tàu. Tôi sắp được nghỉ ngơi thoải mái rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy dưỡng khí trong bình sắp cạn. Nhưng tôi không biết được rằng một cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ làm chúng tôi về tàu chậm một chút. Tôi đang đi cách mấy người kia chừng 20 mét. Thuyền trưởng Nemo bỗng quay ngoắt lại và bước về phía tôi. Cánh tay mạnh mẽ của ông ta ấn tôi nằm xuống sát mặt đất. Người thủy thủ cũng làm như vậy đối với con sail. Trong giây phút đầu tiên, tôi chẳng hiểu vì sao có sự tấn công bất ngờ đó. Nhưng thấy Nemo nằm yên bên cạnh, tôi an tâm. Tôi nằm thẳng dưới đất, có tảo phía trên che chở. Ngước nhìn lên, tôi thấy bóng đen to tướng và sáng lấp lánh đang lướt qua. Tôi sởn gai óc. Tôi đã nhận ra những con cá khủng khiếp này. Đó là 2 con cá mập, loại cá ăn thịt người, có đuôi lớn, mõm có những chấm sáng. Cái mõm gớm ghiếc này có thể đớp một cái là đứt đôi người. Tôi không biết con sail có xếp loại cá mập không, nhưng về phần mình, tôi nhìn cái bụng trắng bạc, 2 hàm răng nhọn của chúng bằng con mắt của một nạn nhân hơn là của một nhà sinh học. Cũng phúc cho chúng tôi là những con vật phàm ăn này mắt rất kém. Chúng bơi vụt qua mà không thấy chúng tôi. Thế là chúng tôi may mắn vượt qua được một nỗi nguy hiểm lớn hơn là gặp hổ giữa rừng sâu. Nửa tiếng sau, chúng tôi về tới tàu Nautilus. Nắp tàu mở. Chúng tôi vừa chui vào căn phòng con thì thuyền trưởng Nemo đóng sập cửa ngoài rồi ấn nút. Máy bơm trên tàu chạy làm mực nước xung quanh chúng tôi rút xuống rất nhanh. Mấy giây sau, trong phòng chẳng còn một giọt nước nào. Lúc đó, cánh cửa trong mở ra. Chúng tôi bước sang phòng thay quần áo. Chúng tôi khá vất vả mới tháo bỏ được bộ đồ lặn. Tôi vừa quá mệt, vừa buồn ngủ, nhưng hết sức thỏa mãn về cuộc dạo chơi tuyệt đẹp dưới đáy biển sâu. Tôi trở về phòng riêng của mình. Chương 18. 4.000 dặm dưới Thái Bình Dương. Sáng 18 tháng 11, tôi thức dậy, người khoan khoái. Tôi lên bon tàu và lại thấy viên thuyền phó đang nói câu mà tôi đã được nghe nhiều lần. Tôi bỗng hiểu nghĩa câu nói đó. Đúng là ông ta nói rằng biển bình yên vô sự, biển bát ngát, mênh mông, chẳng thấy một cánh buồm, cũng chẳng thấy những mỏm đá của đảo Crespo. Biển đã nuốt tất cả màu sắc của quang phổ mặt trời, chỉ còn lại một màu xanh ngắt. Tôi đang mãi ngắm cảnh đẹp của đại dương thì thuyền trưởng Nemo lên bon và bắt đầu quan sát thiên văn. Hình như ông ta không để ý gì đến tôi. Sau đó, Nemo tì tay lên buồng lái và đăm đăm nhìn về phía xa khơi. Lúc này, độ 20 thủy thủ bước lên bon. Họ kéo lưới mà họ đã quăng đêm trước. Đó là những người khỏe mạnh, lực lưỡng, thuộc nhiều dân tộc khác nhau, nhưng đều gốc châu Âu. Tôi dễ dàng nhận ra một người Ireland, mấy người Pháp, mấy người Slav, một người Hy Lạp. Họ rất ít lời và nói với nhau bằng một thứ thổ ngữ chẳng rõ nguồn gốc từ đâu. Vì vậy, Tôi không thể chuyện trò với họ được. Họ kéo lưới lên tàu. Sáng hôm đó, nhiều động vật kỳ lạ của biển đã lọt vào lưới. Tôi ước lượng họ đánh được ít nhất 400 kg cá. Một mẻ lưới rất đạt, nhưng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lưới mắc phía sau tàu và trong mấy tiếng đồng hồ đã cuốn theo tất cả những động vật gặp ở đường. Từ nay về sau, chúng tôi chẳng sợ thiếu cá ngon vì tàu chạy rất nhanh và đèn pha có sức hấp dẫn lớn. Cá đánh được liền đưa xuống bếp, một phần để dự trữ, một phần để ăn ngay. Mẻ lưới kết thúc, không khí lại được dự trữ đầy các bể chứa. Tôi đinh ninh là tàu sắp lặn, nên muốn trở về phòng. Nhưng lúc đó thuyền trưởng Nemo quay về phía tôi và nói: Thưa ngài giáo sư, ngài hãy nhìn xem biển có phải là một sinh vật không? Biển lúc thì giận dữ, khi thì dịu hiền. Ban đêm biển cũng ngủ như chúng ta. Và giờ đây đang tỉnh dậy, khoan khoái sau một giấc ngủ ngon. Nemo chẳng chào hỏi gì. Hình như con người bí hiểm này đang tiếp tục một câu chuyện bị bỏ dở. Ông ta nói: Giáo sư nhìn xem, đại dương tỉnh giấc dưới ánh nắng dịu hiền. Nó bắt đầu cuộc sống ban ngày. Thật kỳ thú khi quan sát những biểu hiện đầy sức sống của cơ thể nó. Biển có tim, có mạch máu, và tôi hoàn toàn đồng ý với nhà bác học Murray, người đã phát hiện ra rằng nước ở đại dương cũng tuần hoàn, hệt như sự tuần hoàn của máu trong cơ thể sống. Nemo chẳng đợi trả lời, và tôi cũng thấy nếu ngắt lời ông ta bằng nhiều câu "Vâng, tất nhiên, rất đúng, trống rỗng" thì thật là thừa. Ông ta như tự nói với mình, và sau mỗi câu lại im lặng hồi lâu. Đúng, nước ở đại dương tuần hoàn không ngừng. Sự tuần hoàn đó sở dĩ có là do nhiệt độ thay đổi, do muối và các sinh vật trong nước biển. Nhiệt độ thay đổi làm thay đổi tỷ trọng của nước, do đó tạo nên những luồng nước chảy ngược nhau. Nước biển bốc hơi rất ít ở hai cực, nhưng bốc hơi rất nhiều ở vùng xích đạo. Hiện tượng này tạo ra sự giao lưu thường xuyên qua các vùng biển đó. Ngoài ra, tôi còn phát hiện được sự tuần hoàn theo chiều thẳng đứng từ mặt biển xuống dưới sâu và ngược lại. Hiện tượng đó đúng là sự hô hấp của biển. Trong các vùng biển ấm, nước đại dương bị đốt nóng ở lớp trên, chảy đến các vùng biển lạnh. Nhờ bị lạnh đi nên đậm đặc hơn, nặng hơn và chìm xuống dưới. Sau đó càng gần vùng xích đạo, nó càng bị hung nóng và nổi dần lên trên. Rồi lại chảy về vùng biển lạnh. Đến hai cực, giáo sư sẽ thấy rõ kết quả của hiện tượng này và sẽ đánh giá được sự nhìn xa của thiên nhiên. Vì nhờ quy luật này mà nước biển chỉ đóng băng ở lớp trên. Khi Nemo nói đến câu cuối, tôi nghĩ bụng. Chẳng lẽ con người liều lĩnh này lại định cho tàu chạy tới hai cực? Nemo im lặng và chăm chú nhìn biển cả, môi trường mà ông ta đang cố sức nghiên cứu cặn kẽ. Một lát sau, ông ta nói: Biển chứa một lượng muối đáng kể. Nếu như có thể tập trung tất cả muối bị hòa tan trong đại dương lại, thì nó sẽ chất thành một khối bằng 4 triệu rưỡi dặm khối. Và nếu trải đều trên mặt đất, thì nó sẽ tạo thành một lớp dày hơn 10 mét. Nhưng ngài chớ tưởng rằng muối chứa trong nước biển là do sự trái tính của thiên nhiên. Không phải đâu, muối làm giảm sự bốc hơi của nước biển và giúp các miền khí hậu ôn hòa tránh được mưa nhiều. Vai trò làm cân đối, hoạt động của thiên nhiên trên đáy đất thật quan trọng, thật vinh quang. Nemo im lặng. Ông ta đứng thẳng lên, đi mấy bước trên bon, rồi lại bước về phía tôi. Còn hàng tỷ sinh vật có trong mỗi giọt nước cũng có vai trò không kém quan trọng. Chúng hấp thụ muối biển và chất vôi hòa tan trong nước. Khi chết đi, chúng lại trả lại cho nước những chất khoáng khác nhau, một phần dưới dạng xương dưới đáy biển. Thế là có một sự tuần hoàn mãi mãi, một cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống ở biển khẩn trương hơn, thuận lợi hơn, vô cùng vô tận hơn trên đất liền. Nó nằm ngay trong mỗi giọt nước của biển cả trong môi trường rất nguy hại cho tính mạng con người, nhưng rất có lợi cho hàng tỷ sinh vật khác, cho cả tôi nữa. Những lời nói đó, con người Nemo khác lạ hẳn đi và gây ra tôi một ấn tượng mạnh mẽ. Ông ta nói tiếp: Và cuộc sống thật sự là ở đây. Chỉ ở đây thôi. Tôi tin là có khả năng xây dựng những thành phố ngầm, những tòa nhà ngầm dưới biển, cứ mỗi sáng lại nổi lên mặt nước để dự trữ không khí trong lành giống như tàu Nautilus. Những thành phố độc lập, những thành phố tự do. Và nếu một tên bạo chúa nào đó... Thuyền trưởng Nemo ngắt câu nói bằng một cử chỉ đe dọa. Rồi ông ta hỏi tôi, dường như muốn xua đuổi những ý nghĩ đen tối: Giáo sư có biết đại dương sâu bao nhiêu không? Thưa thuyền trưởng, tôi có biết những kết quả đo đạt. Kết quả cụ thể ra sao? Khi có dịp, tôi có thể kiểm tra lại. Nếu tôi không lầm, thì độ sâu trung bình ở phía bắc Đại Tây Dương là 8.200 mét, còn ở Địa Trung Hải là 2.500 mét. Những cuộc đo đạt có kết quả nhất đã được tiến hành ở phía nam Đại Tây Dương. Kết quả, 1.200.000 mét, 1.4901 mét, 1.5149 mét. Tóm lại, nếu đáy đại dương được san bằng, thì độ sâu trung bình là khoảng 7 km.
Tốt lắm, Nemo trả lời. Tôi hy vọng sẽ cung cấp cho ngài những số liệu chính xác hơn về độ sâu trung bình ở vùng biển này của Thái Bình Dương. Tôi có thể thông báo rằng nó không quá 4.000 mét. Nói đến đây, thuyền trưởng Nemo đi về phía nắp tàu, rồi theo bậc thang sắt bước xuống dưới. Tôi đi theo ông ta. Ngay lúc đó, chân vịt bắt đầu quay. Đồng hồ chỉ tốc độ 20 hải lý một giờ. Những ngày sau đó, thuyền trưởng Nemo rất ít đến thăm hỏi. Họa hoàng lắm, tôi mới thấy ông ta. Còn viên thuyền phó thì cứ sáng sáng lại ghi đường đi của con tàu trên bản đồ, rất cẩn thận, giúp tôi xác định vị trí con tàu một cách chính xác. Conseil và Ned Land ở bên tôi hàng tiếng đồng hồ. Conseil thuật lại cho Ned nghe chuyện anh ta đã được thấy những kỳ quan gì trong chuyến dạo chơi ngầm dưới biển. Ned hối tiếc là đã không cùng đi. Tôi an ủi Ned, rồi sẽ tổ chức xuống biển chơi một lần nữa. Hầu như ngày nào tấm cửa sắt ở phòng khách cũng mở ra mấy tiếng đồng hồ và chúng tôi lại được đi sâu vào những bí mật của thế giới ngầm dưới biển. Tàu Nautilus chạy theo hướng đông nam ở độ sâu 100-150 mét. Nhưng có lần thuyền trưởng Nemo hứng lên, cho tàu lặn sâu xuống 2.000 mét, nhiệt kế chỉ 4,25 độ, một nhiệt độ hình như chung cho độ sâu này ở mọi vĩ độ. 3 giờ sáng ngày 26 tháng 11, tàu Nautilus qua chí tuyến Bắc ở độ kinh 172 độ. Ngày 27 tháng 11, tàu ngang qua quần đảo Sandwich, nơi thuyền trưởng Cook nổi tiếng hy sinh ngày 14 tháng 2 năm 1779. Thế là chúng tôi đã đi được 4.860 dặm kể từ ngày bắt đầu cuộc hành trình. Buổi sáng, khi lên bon, tôi nhìn thấy đảo Hawaii cách tàu 2 hải lý. Đó là đảo lớn nhất trong số 7 hòn đảo của quần đảo Hawaii. Tôi thấy rõ những cánh đồng trồng trọt, vùng đồi và những dãy núi dọc bờ biển. Những núi lửa trong đó sừng sững ngọn Mauna Kea cao 5.000 mét. Tàu Nautilus vẫn chạy theo hướng đông nam. Ngày 1 tháng 12, nó vượt qua xích đạo ở độ kinh 142 độ. Ngày 4 tháng 12, sau khi chạy khá nhanh và không xảy ra sự việc gì đặc biệt, tàu tới gần quần đảo Marquesas. Qua quần đảo đẹp tuyệt vời ấy, từ ngày 4 tới 11 tháng 12, tàu đi được khoảng 2.000 hải lý. Đêm mùng 9, rạng ngày 10 tháng 12, tàu gặp hàng đàn nhuyễn thể. Ban đêm, chúng từ dưới biển sâu bơi lên các lớp nước trên, rồi theo con đường di cư của cá trích và cá mòi mà bỏ sang vùng nước ấm hơn. Đây là cuộc di cư bình thường của hàng triệu tấn sinh vật biển. Biển cả đang phô bày ra những bức tranh hết sức kỳ thú và muôn màu muôn vẻ. Biển cả chẳng những làm chúng tôi vui mắt, cho chúng tôi quan sát những sinh vật trong môi trường tự nhiên của chúng, mà còn mở ra trước chúng tôi những bí mật thầm kín nhất. Ngày 11 tháng 12, tôi ngồi ở phòng khách và đọc một cuốn sách lấy ở thư viện của thuyền trưởng. Ned và Conseil thì mãi ngắm nước biển được chiếu sáng. Tàu Nautilus đang dừng. Tàu cho nước vào đầy các bể chứa và đổ ở độ sâu 1.000 mét, nơi rất ít sinh vật, rất ít cá to. Tôi đang đọc cuốn sách tuyệt vời của Jean Massé, thì Conseil gọi tôi. Thưa giáo sư, ngài có thể lại đây một phút không ạ? Anh ta nói bằng một giọng khác lạ. Có việc gì thế, Conseil? Tôi đứng dậy, bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trong khoảng nước được đèn pha trên tàu rọi sáng, có một khối lớn màu đen đang lơ lửng. Tôi chú ý nhìn xem đó là gì. Trong óc tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ. Tàu biển! Tôi kêu lên. Đúng, Ned trả lời. Một chiếc tàu biển bị gãy cục bươm. Ned Land đã không lầm. Trước mắt chúng tôi là một chiếc tàu bị đắm. Vỏ tàu còn tốt. Hình như nó mới bị đắm cách đây mấy tiếng đồng hồ. Chiếc tàu gây một ấn tượng rất đáng buồn. Nhưng khi thấy những xác người bị trói chặt bằng giấy cáp trên bon thì còn thê thảm hơn nhiều. Chúng tôi lặng im và hết sức xúc động nhìn cảnh tàu đắm. Những con cá mập háu đói đã ngửi thấy mùi thịt người và xông đến. Khi tàu Nautilus chạy vòng quanh chiếc tàu đắm, tôi thấy ở phía lái có dòng chữ đề Florida, Sunderland.